Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Thu Huyền
và Nguyễn Cường
xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một mùa xuân nữa lại về, đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, năm con rồng. Hẳn sẽ là một lời chào thật đặc biệt đến từ không gian.
Vâng, đây là lời chào mà vệ tinh Pico Dragon, chú rồng nhỏ Made in Việt Nam gửi về Hà Nội và các trạm mặt đất trên thế giới sau khi được đưa vào quỹ đạo từ trạm vũ trụ quốc tế ISS hồi tháng 10 năm 2013.
Sau Pico Dragon, Việt Nam tiếp tục phát triển và phóng thành công hai vệ tinh nhỏ khác là Micro Dragon và Nano Dragon.
Chúng tôi cũng rất là hào hứng tại vì được làm một cái nhiệm vụ nó thực sự là một cái lĩnh vực không chỉ hàng đầu ở Việt Nam mà hàng đầu trên thế giới.
Công nghệ này nó rất là mới, hoàn toàn mới Việt Nam, cho nên là không khí trong phòng làm việc rất là sôi sục.
Những chú rồng nhỏ được nghiên cứu và phát triển bởi chính các kỹ sư trẻ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam mang trong mình khát vọng hiện thực hóa giấc mơ bay, khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian.
Thì tôi có một cái ước mơ đó là đưa những cái con vệ tinh Made in Việt Nam bay lên không gian, và không chỉ bay mà chúng ta khai thác để phục vụ kinh tế xã hội và an ninh quốc gia.
Chào năm mới với một niềm tin, vũ trụ Việt Nam bay vào không gian bao la. Trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay, chúng tôi kể với quý vị câu chuyện về những người hiện thực hóa giấc mơ bay Việt Nam. Thưa quý vị, công nghệ vũ trụ được coi là biểu tượng sức mạnh công nghệ của mỗi quốc gia.
Cái vệ tinh vũ trụ thì đúng là những cái cao nhất, cao cả về mặt vật lý cũng như cao cả về mặt câu chuyện về ý nghĩa của nó.
Trên thế giới tốc độ phát triển vũ trụ rất nhanh. Bây giờ người ta bàn đến chuyện lên mặt trăng rồi, lên sao hỏa rồi.
Thì người ta còn đang nghĩ đến chuyện cả là đi du hành vũ trụ, đi du lịch trên vũ trụ cơ mà.
Vâng, công nghệ vũ trụ là ngành công nghệ cao được tích hợp từ nhiều ngành khoa học khác nhau nhằm chế tạo, điều khiển và khai thác ứng dụng các phương tiện như vệ tinh nhân tạo, tàu vũ trụ, tên lửa, trạm mặt đất, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng, cảnh báo sớm thảm họa thiên tai, quản lý tài nguyên thiên nhiên, giám sát môi trường và quản lý lãnh thổ.
Đặc biệt trong kỷ nguyên công nghệ, chủ quyền quốc gia không chỉ là vùng đất, vùng biển, vùng trời mà còn được khẳng định trên không gian mạng và không gian vũ trụ. Và với xu thế phát triển của khoa học hiện nay, công nghệ vũ trụ được xác định là một trong những công nghệ ưu tiên cần phát triển, và Việt Nam cũng nằm trong xu thế này.
Đầu tháng 8 năm 2013, Pico Dragon, chú rồng nhỏ của Việt Nam có kích thước 10x10 x 11,35cm, nặng 1kg, đã được phóng thành công lên không gian. Sau 3 tháng lưu giữ trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, Pico Dragon đã được đưa vào quỹ đạo ngày 19 tháng 10 năm 2013. Sau đó, trạm mặt đất tại Việt Nam và các nơi trên thế giới cũng đã ghi nhận thành công tín hiệu liên lạc. Đây có thể coi là một cột mốc quan trọng trong việc đánh dấu Pico Dragon trở thành vệ tinh do Việt Nam tự phát triển đầu tiên hoạt động thành công trong không gian. Vệ tinh Pico Dragon là sản phẩm đầu tay của đội ngũ phát triển vệ tinh của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Sau vệ tinh Pico Dragon, Việt Nam tiếp tục thực hiện dự án chế tạo vệ tinh Micro Dragon với khối lượng 50kg tại Nhật Bản. Đúng 7 giờ 50 phút giờ Nhật Bản, tức 8 giờ 55 phút giờ Việt Nam, ngày 18 tháng 1 năm 2019, tên lửa đẩy Epsilon của Nhật Bản đã đưa vệ tinh Micro Dragon của Việt Nam cùng 6 vệ tinh khác của Nhật bay lên vũ trụ từ trung tâm vũ trụ Uchinoura. Micro Dragon là vệ tinh được phát triển hoàn toàn bởi các kỹ sư Việt Nam để thực hiện các nhiệm vụ chụp ảnh vùng biển ven bờ của Việt Nam.
Tiếp nối vệ tinh Micro Dragon, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã nghiên cứu phát triển vệ tinh lớp nano có tên là Nano Dragon, nặng khoảng 4kg. Toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp, thử nghiệm chức năng vệ tinh được thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam. Ngày 9 tháng 11 năm 2021, vệ tinh Nano Dragon đã được phóng thành công lên quỹ đạo từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura của Nhật Bản.
Sự kiện mà phóng thành công thì cũng cho thấy rằng là khi mà chúng ta phối hợp với các quốc gia hàng đầu trên thế giới về công nghệ vũ trụ thì chúng ta cũng đã đang từng bước làm chủ
học hỏi để tiến tới là tự phát triển ra các cái vệ tinh tầm nhỏ của riêng mình.
Thưa quý vị, đúng như khẳng định của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ và tiến tới tự phát triển vệ tinh của riêng mình, làm chủ không gian vũ trụ.
Pico Dragon Việt Nam, Pico Dragon Việt Nam. Thưa quý vị, đó là những tín hiệu mà vệ tinh siêu nhỏ Pico Dragon gửi về trạm thu mặt đất của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam tại Hà Nội cùng các trạm mặt đất của nhiều trường đại học Nhật Bản và các nhà vô tuyến nghiệp dư trên thế giới.
Pico Dragon, Micro Dragon hay Nano Dragon, những chú rồng nhỏ của Việt Nam được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư, nghiên cứu viên trẻ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Toàn bộ các bước trong quá trình phát triển vệ tinh từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp đến thử nghiệm đều được các nhà khoa học trẻ thực hiện tại Việt Nam một cách chính xác và cẩn trọng.
Mời quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ và trò chuyện với hai trong số những kỹ sư trẻ, những người đã tham gia làm vệ tinh ngay những ngày đầu tiên để hiểu hơn về chặng đường mà họ đã vượt qua để đi đến thành công, để sẻ chia về khát khao hiện thực hóa giấc mơ bay, đưa ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam lên một tầm cao mới. Và ngay bây giờ, phóng viên Tạ Lan sẽ giúp chúng ta kết nối với họ.
Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Có mặt ở bên cạnh tôi bây giờ là hai kỹ sư trẻ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Xin được giới thiệu tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc của Trung tâm.
Kính chào khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo, cán bộ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
Kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin chào tiến sĩ Lê Xuân Huy và thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo. Được biết các bạn là hai trong số những người đầu tiên tham gia vào dự án chế tạo vệ tinh nhỏ. Trở lại cái thời điểm chúng ta nhận trọng trách này thì cảm nghĩ của các bạn lúc đó như thế nào? Tiến sĩ Lê Xuân Huy ạ.
Vâng, thì cái vệ tinh Pico Dragon thì ở cái những cái thời điểm đầu tiên khi mà chúng tôi bắt tay chuẩn bị thực hiện cái nhiệm vụ này thì đấy là một cái đề tài cấp Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Thì tại cái thời điểm khởi đầu đấy là khoảng năm 2007. Thế thì tại cái thời điểm đấy là chúng tôi hầu hết là từ những cái chuyên ngành khác nhau. Ví dụ như là kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện điện tử. Và thời đấy chúng tôi làm nhiều về các cái công nghệ về robot. Đấy thì cũng bắt tay vào một cái đề tài, một cái lĩnh vực rất là mới. Không chỉ của nhóm mà là kể cả của Việt Nam. Chúng ta chưa có cái lĩnh vực về hàng không vũ trụ như thế. Về cụ thể là vệ tinh như thế. Thì chúng tôi cũng rất là lo lắng. Cộng với cái việc là những cái công nghệ vệ tinh tại cái thời điểm đấy thì cũng bị rất nhiều các cái hạn chế về mặt tài liệu, hạn chế về cấm vận cái công nghệ cao. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là hào hứng tại vì được làm một cái nhiệm vụ nó thực sự là một cái lĩnh vực không chỉ hàng đầu ở Việt Nam mà hàng đầu trên thế giới. Thì chúng tôi cũng rất là hào hứng khi nhận cái nhiệm vụ đó.
Lần đầu tiên nhận một cái nhiệm vụ lớn như vậy thì liệu rằng các bạn có bị cái áp lực gì hay không?
Áp lực thì như tiến sĩ Huy đã chia sẻ đấy ạ, chúng tôi có rất nhiều áp lực vì là đây là ngành hoàn toàn mới ở Việt Nam. Vì thế nên là chúng tôi phải chủ động hết mọi việc như là tìm tòi, nghiên cứu tài liệu. Thì chủ yếu là tài liệu của nước ngoài, tài liệu tiếng Anh. Đấy là những áp lực rất là lớn và mọi người thường xuyên là phải động viên nhau, là phải cố gắng. Rồi thì thường xuyên phải trao đổi kinh nghiệm giữa các thành viên trong nhóm để có thể hoàn thành những cái nhiệm vụ như vậy.
Và tham gia một cái lĩnh vực hoàn toàn mới như các bạn vừa nói, chế tạo những cái con vệ tinh mà chúng ta chưa làm bao giờ ấy, thì tôi nghĩ là cái khoảng thời gian đấy sẽ rất là đặc biệt đối với các bạn. Và ba cái con vệ tinh mà chúng ta đã phóng lên đấy là Pico Dragon, Micro Dragon và Nano Dragon, thì tất cả những cái con vệ tinh đều có cái chữ Dragon. Không biết là có cái gì đặc biệt ở cái tên gọi này hay không ạ?
Vâng, thực sự là cái biểu tượng con rồng nó gắn liền với cái văn hóa của Việt Nam và nó biểu tượng cho cái sức mạnh, là một phần đấy là biểu tượng sự may mắn. Thì chúng tôi cũng muốn cái tinh thần đấy đưa vào trong cái dòng vệ tinh của chúng tôi. Tuy nhiên chúng tôi có sử dụng thêm cái chữ Pico nữa, là một cái gì đấy nó nhỏ bé thôi, nhưng mà nó cũng cái tinh túy chắt lọc của tất cả cái hoạt động nghiên cứu của anh em, cũng như là cái công sức của anh em đặt vào đấy.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo thì sao?
Chung là thời điểm đấy vì là cái công nghệ này nó rất là mới, hoàn toàn mới Việt Nam, cho nên là không khí trong phòng làm việc rất là sôi sục, mọi người hào hứng lắm, mọi người rất là kiểu lúc nào cũng nói về vấn đề đấy. Và nhiều khi là lãnh đạo sẽ bảo là đấy, mọi người phải cố gắng để có thể làm được cái việc đầu tiên ở Việt Nam như vậy. Chúng tôi mặc dù rất nhiều áp lực nhưng mà mọi người cũng động viên nhau rất nhiều để cố gắng hoàn thành cái này.
Tôi nghĩ là thính giả của Đài Tiếng Việt Nam cũng sẽ rất tò mò trong cái quá trình mà để chế tạo một con vệ tinh sẽ phải trải qua những cái công đoạn như thế nào.
Thì cái một cái quy trình phát triển cái vệ tinh thì nó, nếu mà mình chia thành các cái bước nhỏ thì nó gồm rất nhiều bước. Thế nhưng mà chúng ta có thể nói một cách nôm na thì đầu tiên là chúng ta phải xác định cái nhiệm vụ của cái vệ tinh đấy lên quỹ đạo để làm gì. Đó, thế thì đầu tiên quan trọng nhất là cái việc xác định các cái nhiệm vụ đó. Và cái nhiệm vụ đấy thì phải đi từ những cái nhu cầu thực tiễn của cộng đồng, của đất nước. Thì khi mà chúng ta xác định được các nhiệm vụ đó rồi thì chúng ta mới đưa ra những cái yêu cầu cho các cái nhiệm vụ đấy, và chúng ta hình thành lên cái cấu hình, cái thiết kế sơ bộ của vệ tinh. Và càng ngày chúng ta phải chi tiết hóa các cái thiết kế đó. Nó một cái thiết bị vệ tinh ấy, nó khác biệt lớn nhất so với cái thiết bị mặt đất là cái môi trường hoạt động nó rất là khắc nghiệt. Khắc nghiệt ở đây không chỉ về cái điều kiện nhiệt độ, về điều kiện chân không, về điều kiện là không trọng lực, mà còn về cái cách mà cái vệ tinh hoạt động. Một khi mà mình đã phóng lên và mình đã bay khỏi trái đất thì gần như chúng ta không thể có tác động vật lý gì vào vệ tinh. Và toàn bộ cái quá trình hoạt động của vệ tinh, ví dụ như 5 năm, 25 năm trong một cái thời gian sống của vệ tinh, là chúng ta không có bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng gì cả. Đấy, thì những cái điểm đấy nó làm lên cái điều kiện khắc nghiệt của vệ tinh, và chúng ta phải chắt lọc tất cả những cái yếu tố đấy vào trong cái yêu cầu thiết kế để chúng ta thiết kế và chúng ta kiểm định lại cái thiết kế làm sao cho nó có thể thỏa mãn các nhu cầu.
Thực ra là như là thách thức và khó khăn thì như đã biết là đây là lĩnh vực mới, cho nên là chúng tôi phải tự mày mò nghiên cứu thôi, không còn cách nào khác. Còn nhớ lại thì ví dụ như là ngày xưa tôi là thành viên chính tham gia chế tạo của Michael Dragon, mặc dù là cái vệ tinh này được chế tạo và phóng lại Nhật và có sự hướng dẫn của các cái giáo sư trường đại học Nhật, nhưng mà các giáo sư cũng chỉ đưa ra những cái chỉ dẫn gợi ý thôi, còn lại tất cả những công việc chúng tôi đều phải tự mày mò, đều phải tự nghiên cứu để làm. Các giáo sư sẽ không kiểu cầm tay chỉ việc, mà là ví dụ có gặp lỗi sai nào thì họ chỉ bảo đây, nếu lỗi sai này thì mọi người phải đi tìm cái lỗi sai đấy từ đâu, biện pháp khắc phục như nào. Nên là tất cả là chúng tôi đều phải tự cố gắng làm thôi.
Tiến sĩ Lương Xuân Huy ạ, mọi công đoạn đều do các kỹ sư trẻ của chúng ta thực hiện. Vậy thì chắc hẳn trong cái quá trình làm vệ tinh này thì các kỹ sư trẻ của chúng ta sẽ gặp phải không ít khó khăn chứ ạ?
Vâng, chúng ta có rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong cái điều kiện, cái môi trường, cái hoàn cảnh làm việc tại Việt Nam. Có thể kể đến là cái cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, gần như các cái thiết bị thử nghiệm cho vệ tinh với cái môi trường rất là đặc biệt và vệ tinh phải hoạt động như thế, thì chúng ta cần phải có những cái máy móc, những cái công cụ, cái thiết bị để có thể giả lập được các cái môi trường đấy trên quỹ đạo. Để chúng ta thiết kế ra, chúng ta chế tạo ra thì chúng ta phải thử nghiệm. Đó, thế thì đầu tiên là về cái hạ tầng như thế. Thì bên cạnh những cái việc mà chúng tôi cũng đã chia sẻ khá nhiều lần là cái việc là cái kiến thức chúng ta mới đang gọi là chập chững mới bước vào để học việc. Thế thì với cái hạ tầng như thế thì cũng rất là thiếu thốn để các cái thử nghiệm được diễn ra không chỉ một lần mà phải nhiều lần, rất nhiều lần thì chúng ta mới xác định được là cái thiết bị chúng ta chế tạo ra nó hoạt động cái ổn định. Đó. Cái khó khăn thứ hai là chúng ta là một cái nước mà bị cấm vận về thiết bị công nghệ cao. Thế nên là rất nhiều cái thiết kế chúng ta phải thay đổi. Vì là thiết kế mình lựa chọn những cái sản phẩm ưu tú nhất trên thế giới. Thế nhưng mà khi mà đặt hàng, khi mà mua thì một, có thể người ta không bán cho. Hai là người ta có thể bán cho thì người ta ràng buộc là nếu mà xin phép được giấy phép xuất khẩu chẳng hạn thì tôi mới bán cho anh. Thế nhưng mà cái tiền xin giấy phép xuất khẩu nó gần bằng cái tiền cái bán thiết bị đó. Đấy, thế thì nếu mà xin được thì ông cũng mất tiền, mà không xin được thì ông cũng mất tiền. Thế thì nó cũng vướng rất nhiều so với cái luật pháp của Việt Nam. Ví dụ như là mình đấu thầu mua xong thiết bị chẳng hạn, không có chuyện là trả tiền xong rồi lại không có sản phẩm như thế. Đấy, thế thì toàn bộ những cái đấy thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thiết kế của chúng ta, và chúng ta phải sửa đổi các cái thiết kế cho phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh thực tế của chúng ta.
Vâng. Rất nhiều khó khăn như các bạn vừa chia sẻ. Vậy thì liệu rằng có khi nào các bạn cảm thấy bị trùng lại, và nếu như mà có những cái thời điểm như thế thì toàn đội đã phải kéo nhau lên để tiếp tục cái chặng đường nghiên cứu như thế nào?
Nói chung về một cái sản phẩm hay một bất kỳ sự phát triển nào thế, chúng ta luôn có cái dạng xoáy chôn ốc, đúng không? Tăng tốc, và nhiều lúc mà mình phải dừng lại, mình kiểm tra lại các cái sự phát triển đấy nó thực sự nó đúng đắn chưa. Và trong thiết kế cũng thế thôi, trong thực hiện công việc thế thôi, rất nhiều giai đoạn mà tưởng chừng những cái khó khăn mình không thể vượt qua được thì những lúc đấy là thường là tinh thần nó trùng xuống một tí, và chúng ta cũng vẫn phải giữ cái quyết tâm, giữ cái định hướng để mà đạt được cái mục tiêu dài hạn như thế, thì chúng ta phải vượt qua những cái giai đoạn khó khăn như vậy và cả đội động viên nhau thôi.
Trở lại cái thời điểm năm 2013, năm mà chúng ta phóng vệ tinh Pico Dragon, thì việc mà tham gia một cái dự án chế tạo vệ tinh lần đầu tiên của Việt Nam, làm chủ một cái lĩnh vực công nghệ cao và hoàn toàn mới với Việt Nam, thì việc tham gia cái dự án này thì đã mang đến cho các kỹ sư trẻ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cái cơ hội gì?
Thì trước cái thời điểm chế tạo thành công Pico Dragon thì gần như tất cả các thành viên trong nhóm là đều chưa có kinh nghiệm và cũng không làm việc trong cái lĩnh vực về công nghệ vệ tinh. Thế thì sau đấy thì nói chung là cả đội đã vượt qua được một cái gọi là cái lớp 1 chẳng hạn. Đấy thì mình đã chế tạo thành công một cái vệ tinh nho nhỏ. Chúng ta đã hiểu một cái quy trình chế tạo vệ tinh nó cần phải qua những cái bước như thế nào. Tất nhiên là vệ tinh nhỏ thì nó đơn giản hơn đối với vệ tinh to. Thế nhưng mà cái quy trình thì là nó tương tự. Đó thì đấy là một cái nền tảng khá là vững chắc, cũng như là một cái cơ sở để chúng tôi có thể đi ra quốc tế, chúng tôi chia sẻ về những kinh nghiệm cũng như là học hỏi các bạn trên thế giới, người ta làm những cái vệ tinh lớn hơn, to hơn, các quy trình nó phức tạp hơn, để chúng tôi so sánh với những cái chúng tôi đã làm và chúng tôi nghĩ là chúng tôi cần phải nâng cấp cái gì, chúng tôi phải tiếp thu cái gì và chúng tôi tích lũy kinh nghiệm ra làm sao.
Vâng, thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo thì sao ạ?
Vâng, khi mà chúng tôi đã phóng thành công cái vệ tinh Pico gần đấy, mặc dù nếu mà so với thế giới thôi thì nó cũng là một cái thành công nhỏ thôi, nhưng mà ở trong nước thì đấy là cái thành công đầu tiên ở Việt Nam về cái lĩnh vực công nghệ vũ trụ này. Và đấy cũng là tiền đề để chúng tôi có thể có những cái dự án lớn hơn mà chính phủ có thể giao cho chúng tôi. Đấy là cái thuận lợi đầu tiên. Thứ hai là sau khi chúng tôi đã chứng minh được là chúng tôi có thể phóng thành công được con vệ tinh này, thì đấy là cơ hội rất là lớn để chúng tôi có thể học hỏi và hợp tác với các nước khác trên thế giới. Và đây là cơ hội rất lớn để chúng tôi có thể học tập ở môi trường quốc tế.
Các bạn vẫn đang tiếp tục với các cái dự án chế tạo vệ tinh tiếp theo chứ ạ?
Trong năm 2024 thì về cái dự án vệ tinh Lotus-Sat 1 Việt Nam ấy, thì chúng tôi năm 2024 thì chúng tôi cố gắng là hoàn thành hết cái việc lắp đặt cơ sở tại Hòa Lạc. Đấy, thì hy vọng nó sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.
Chúng ta có một cái niềm tin về tương lai của ngành vũ trụ trong năm mới 2024.
Vâng, tôi tin là năm 2024 thì không chỉ cái ngành công nghệ vũ trụ mà tất cả các cái ngành lĩnh vực khác, chúng ta sẽ có một năm mới khởi sắc, và chúc quý vị khán thính giả sẽ có một năm mới thành công.
Vâng, xin cảm ơn hai bạn về cuộc trao đổi vừa rồi.
Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời, dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng, ba chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao, mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, mà chúng ta là người chiến thắng, và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới những đỉnh cao.
Vâng, thưa quý vị, đúng như những ca từ của bài hát Đường đến ngày vinh quang mà chúng ta vừa nghe. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió. Và như chia sẻ của tiến sĩ Lê Xuân Huy và thạc sĩ Nguyễn Thị Thảo vừa rồi, thì để có được những thành công, họ cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Nhưng bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, bằng sự quyết tâm đồng lòng của cả một tập thể Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, ngày đó, ngày Việt Nam có tên trên bản đồ công nghệ vệ tinh thế giới, ngày vũ trụ Việt Nam bay vào không gian bao la sẽ tới.
Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua, và con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng.
Thưa quý vị, xin được nhấn mạnh, Pico, Micro hay Nano Dragon là những vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bởi chính đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại Việt Nam, và là sản phẩm nằm trong lộ trình phát triển vệ tinh nhỏ Made in Việt Nam của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Chia sẻ về khát vọng và quyết tâm của Việt Nam trong việc làm chủ bầu trời, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh:
Tôi có một cái ước mơ đó là đưa những cái con vệ tinh Made in Việt Nam bay lên không gian, và không chỉ bay mà chúng ta khai thác để phục vụ kinh tế xã hội và an ninh quốc gia. Thì cái ước mơ đi không xa, nhưng thực chất để đạt được một cái trình độ quốc tế thì chúng ta cần có một đội ngũ chuyên nghiệp, cần nhà nước có đầu tư dài hạn, và đặc biệt là làm nào để nuôi dưỡng được cái đội ngũ đấy. Tại vì nếu mà chúng ta không có một cái đội ngũ dài hạn thì chúng ta không thể nào là chinh phục được, làm được những con vệ tinh đủ trình độ cao của thế giới.
Khám phá vũ trụ không chỉ là biểu tượng của khoa học công nghệ, niềm tự hào của quốc gia, mà ngày nay các quốc gia và thậm chí là các tập đoàn tư nhân còn thấy được giá trị kinh tế khổng lồ từ ngành công nghiệp vũ trụ. Theo tổ chức phi lợi nhuận Space Foundation của Mỹ, nền kinh tế vũ trụ dự kiến đạt doanh thu khoảng 634 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026.
Các nước Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc đều đã đầu tư lớn vào ngành công nghiệp vũ trụ. Mỹ cũng đã khởi động chương trình Artemis, đưa người quay trở lại mặt trăng và sao hỏa. Công ty tư nhân SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phát triển vượt bậc, tiếp đến là tập đoàn Boeing và công ty Virgin Galactic.
Nga và Trung Quốc đang hợp tác xây dựng một trạm vũ trụ chung để bay lên mặt trăng, sao hỏa. Mỹ, Úc và Liên minh châu Âu EU cũng đang hợp tác phát triển không gian vũ trụ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng làm thế giới ngạc nhiên khi đưa vệ tinh tiến vào quỹ đạo sao hỏa.
Vương quốc Anh đã công bố chiến lược tăng trưởng và đổi mới không gian với mục tiêu chiếm 10% thị phần ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu vào năm 2030. Hàn Quốc cũng đã phóng tàu thăm dò và nghiên cứu vũ trụ đầu tiên lên mặt trăng hồi tháng 8 năm 2022. Quốc gia này cũng đặt mục tiêu gửi tàu vũ trụ không người lái lên mặt trăng vào năm 2030.
Thưa quý vị, với việc hoàn toàn làm chủ công nghệ từ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hai vệ tinh siêu nhỏ và nhỏ là Pico và Micro và Nano Dragon, có thể khẳng định Việt Nam đang tăng tốc để chạm được vào địa hạt của công nghệ vũ trụ, công nghệ vốn được coi là của các quốc gia lắm tiền nhiều của, có nền khoa học công nghệ phát triển, để từ đó hiện thực hóa giấc mơ làm chủ vũ trụ và khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian.
Đến thời điểm này, Việt Nam đã khẳng định chủ quyền của mình trên không gian vũ trụ với hai vệ tinh viễn thông địa tĩnh là Vinasat 1 và Vinasat 2, được phóng vào các năm 2008 và 2012, cùng một vệ tinh quan sát trái đất VNRedSat 1 được phóng lên quỹ đạo vào năm 2013. Còn trước đó sớm nhận thức được tầm quan trọng của khoa học và công nghệ vũ trụ, ngay từ những năm 1978, bằng việc thỏa thuận tổ chức chuyến bay Liên Xô Việt Nam để đưa phi hành gia Phạm Tuân lên vũ trụ, Việt Nam đã thể hiện tầm nhìn chiến lược về một chương trình quốc gia nghiên cứu và sử dụng khoảng không vũ trụ và mục đích hòa bình. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chia sẻ.
Ngay từ những năm 80 là chương trình Intercosmos của Nga, thì Viện Hàn Lâm cũng đã được chính phủ là giao cho tham gia vào trong chương trình Intercosmos rồi. Và trong chương trình đó thì bên cạnh cái việc phi công anh hùng vũ trụ Phạm Tuân bay lên trên quỹ đạo, thì Viện Hàn Lâm được giao cái việc là gì, là trên đó thì họ dùng cái máy chụp ảnh đa phổ của Đức để chụp ảnh Việt Nam, và mình thì được giao là để thực địa, để hiệu chỉnh lại, để thành lập ra cái quy trình chụp ảnh không gian như vậy. Và từ đó đến giờ thì là Viện Hàn Lâm là cái vai trò đầu đàn trong cái việc mà đề xuất những cái định hướng mà phối hợp với các bộ ngành để xây dựng các cái chiến lược phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam.
Trong những năm gần đây, nhiều thành tựu của công nghệ vũ trụ đã được triển khai ứng dụng ở nước ta, đặc biệt cho các lĩnh vực thông tin liên lạc, khí tượng thủy văn, viễn thám, định vị nhờ vệ tinh, v.v. Việt Nam cũng đã hoàn toàn chủ động về thời gian và vị trí trong việc chụp ảnh toàn bộ lãnh thổ của đất nước, không còn phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài như trước đây. Tiến sĩ Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nói:
Các nhà khoa học Việt Nam đã làm chủ được cái công nghệ và hiện nay đang trực tiếp theo dõi, điều khiển và xử lý thông tin của các vệ tinh của Việt Nam ở trên quỹ đạo. Và điều này nó phục vụ rất thiết thực cho nền kinh tế, đặc biệt là cho dự báo thiên tai và thông tin về thăm dò khoáng sản cũng như là các cái lĩnh vực khác như là giao thông, như là các lĩnh vực an ninh quốc phòng.
Thưa quý vị, là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh mẽ nhất của biến đổi khí hậu, vì thế việc làm chủ công nghệ vệ tinh có ý nghĩa thực tiễn quan trọng với Việt Nam. Theo ước tính, mỗi năm thiệt hại do thiên tai gây ra ở nước ta là khoảng 1,5% GDP, tương đương khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ, chưa kể những thiệt hại to lớn về con người. Trong khi đó, báo cáo của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA cho thấy, việc sử dụng dữ liệu vệ tinh có thể giúp giảm tới 5-10% tổng thiệt hại do thiên tai.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu Việt Nam tận dụng dữ liệu vệ tinh thì có thể tiết kiệm đến 300 triệu đô la một năm thiệt hại do thiên tai gây ra. Việc làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo, vận hành vệ tinh cũng giúp Việt Nam chủ động nguồn ảnh, không phụ thuộc vào nguồn ảnh nước ngoài, nhất là trong các tình huống cấp bách khi thiên tai thảm họa xảy đến bất ngờ.
Vệ tinh LotusSat 1 có khối lượng khoảng 570 kg, là vệ tinh quan sát trái đất với khả năng chụp ảnh độ phân giải cao trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm, bằng công nghệ cảm biến radar khẩu độ tổng hợp.
Dữ liệu ảnh thu nhận từ vệ tinh LotusSat 1 sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách về nguồn ảnh, cung cấp các thông tin chính xác và kịp thời nhằm ứng phó giảm thiểu các tác động của thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và giám sát môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Vệ tinh dự kiến hoạt động trên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao xấp xỉ 500 km và có thể phát hiện các vật thể có kích thước từ 1 mét trên mặt đất.
LotusSat 1 là vệ tinh radar đầu tiên của Việt Nam do Nhật Bản chế tạo với sự tham gia của các kỹ sư Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, được khởi động từ năm 2021, dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo vào khoảng tháng 12 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025. Thời gian hoạt động của vệ tinh là trên 5 năm.
Sau LotusSat 1, nếu thuận lợi, Việt Nam sẽ phát triển và chế tạo vệ tinh LotusSat 2. Việc thiết kế, chế tạo sẽ diễn ra ở Việt Nam do đội ngũ người Việt thực hiện, đánh dấu bước ngoặt trong khả năng làm chủ công nghệ vũ trụ. Sau LotusSat 2, Việt Nam có thể vươn lên đứng đầu khu vực ASEAN về công nghệ vệ tinh.
Khẳng định các nhà khoa học trẻ Việt Nam đủ tự tin và khả năng chinh phục lĩnh vực công nghệ được cho là hiện đại nhất hiện nay. Giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Khoa Sơn, Phó Chủ tịch Hội Hàng không Vũ trụ Việt Nam nhấn mạnh, vấn đề là chúng ta đầu tư như thế nào?
Phải có một cái nhận thức đúng là vũ trụ không còn xa vời nữa. Đấy, nó cũng rất là gần chúng ta thôi. Bằng các phương tiện phóng lên vũ trụ thì người ta còn đang nghĩ đến chuyện cả là đi du hành vũ trụ, đi du lịch trên vũ trụ cơ mà. Và hơn nữa, vũ trụ cũng trở thành một cái vùng không gian mà từ đó có thể giúp cho cái sự phát triển trên mặt đất. Cho nên là đòi hỏi phải có đầu tư lớn, đương nhiên. Nhưng mà nếu không có đầu tư vào đó thì chúng ta không khai thác được cái đó phục vụ, đặc biệt là trong vấn đề an ninh quốc phòng chẳng hạn. Nếu chúng ta muốn giám sát cái vùng biển chúng ta thì không thể cách gì khác ngoài vệ tinh.
Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 của Việt Nam đặt mục tiêu làm chủ được công nghệ thiết kế, chế tạo, tích hợp các cảm biến quang học, radar cho vệ tinh quan sát trái đất, lắp ráp tích hợp kiểm tra ở trong nước vệ tinh nhỏ có độ phân giải cao, siêu cao, làm chủ được công nghệ thiết kế, chế tạo thiết bị đầu cuối, chạm mặt đất điều khiển và thu nhận dữ liệu vệ tinh, hình thành năng lực định vị dẫn đường của Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào các hệ thống định vị dẫn đường sử dụng vệ tinh toàn cầu hiện có. Ông Đàm Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao Bộ Khoa học và Công nghệ và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
Bộ Khoa học Công nghệ đã trình chính phủ xây dựng và ban hành cái chiến lược phát triển vũ trụ trong cái giai đoạn tới. Và chúng ta cũng phải có những cách tiếp cận nó rất là hợp lý, phù hợp với nguồn lực của Việt Nam. Thế còn về góc độ nghiên cứu thì hiện nay là đã bắt đầu chạy cái chương trình khoa học công nghệ nghiên cứu về trong lĩnh vực vũ trụ. Và trong năm 2024 này thì đã có được đầu được 15 cái nhiệm vụ liên quan đến cái nghiên cứu ở trong lĩnh vực vũ trụ.
Rất mong là trong cái thời gian tới thì với cái chiến lược này thì chính phủ cũng như là các cơ quan như Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ có tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện một cách thường xuyên liên tục để cái chiến lược này được thực hiện một cách là hoàn thiện, và từ đó thì Việt Nam có thể là có cái năng lực là tự chủ trong công nghệ này. Thứ hai là chiếm lĩnh được cái không gian.
Thưa quý vị, đúng như nhận định, cùng với vùng đất, vùng biển, vùng trời và không gian mạng, Việt Nam phải khẳng định và bảo vệ quyền lợi quốc gia trên không gian vũ trụ. Pico, Micro hay Nano Dragon, những chú rồng nhỏ made in Việt Nam bay vào vũ trụ đã chứng tỏ có những tín hiệu khả quan về tương lai tươi sáng của ngành công nghệ vũ trụ Việt Nam.
Vâng, khát khao về một ngày không xa, hình ảnh rồng Việt Nam bay cao trên bản đồ công nghệ vũ trụ thế giới hoàn toàn có cơ sở khi mà chúng ta đang có những đầu tư thích đáng và đặc biệt là chúng ta có những kỹ sư trẻ đầy sáng tạo, dám đam mê, dám dấn thân và theo đuổi đến cùng niềm đam mê chinh phục vũ trụ, hiện thực hóa giấc mơ bay Việt Nam.
Ta đã thấy những ước mơ thật đẹp, như ngàn sao thắp sáng bóng đêm. Thứ ánh sáng ấy lan đi nhanh lạ kỳ, tỏa sáng mang theo tương lai hy vọng. Cuộc sống dẫu có lúc gập ghềnh.
Vâng, ca khúc Ngàn ước mơ Việt Nam cũng xin được thay cho lời kết của chương trình Kết nối công nghệ ngày hôm nay. Chúc quý vị thính giả một năm mới hạnh phúc, bình an và ngập tràn niềm vui.
Tôi trẻ là vững vàng sống với một tình yêu vào đất nước, tình yêu vào ngày mới, mang tri thức hiên ngang say hoài bão để sẻ chia và chung một niềm khao khát. Ngàn ước mơ Việt Nam.